trong cái kỳ niệm Phật này. Và con xin xác định là đây là cái buổi tọa đàm. Tọa là ngồi xuống mình đàm rồi, chứ không phải là ngữ pháp. Có những người nói sự mình nói pháp, cái pháp nó cao lắm. Pháp Phật thì thầm thầm vi diệu, mà đầu óc của mình thì nông cạn, mà lại thô kệch đánh người, cho nên chúng ta không dám nói pháp. Chính thực là do không dám nói pháp, chỉ vì biết chút ít về cái phương pháp hộ niệm thích hợp với cái hạt thô kệch của chúng ta, mà đem ra trình bày cho chư vị để chúng ta cùng nhau tham khảo, rồi ghi nhớ những cái điểm căn bản để cho chúng ta cứu giúp nhau hoàn thành cái tâm nguyện được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là do nước pháp. Tại nước pháp còn các vị đại sư chư tăng, các ngài minh trú nhiều, các ngài thâm hiểu thâm sâu hiểu sâu mới nói được là pháp. Vì chúng ta căn cơ cạn quá mà nói thâm quá thì nhiều khi nó lại không hợp. Chính vì vậy mà những lần đó này càng cỡ nên thích hợp với những người quê mùa như chúng ta. Chúng ta đã tự nhận rồi mà, trước khi vào lớp, tức là vào tu, chúng ta tự nhận chúng ta là mê muội thấp thỏm, và đi đâu dầm cũng xin thành khẩn thưa với chư vị là phải tự nhận trước, đừng để người ta phát hiện ra mình mới nhận nhiều khi thôi. Nói cỡ tự nhận trước đi, để cho cái đường tu chúng ta nó có căn bản vững vàng, phải làm cái nền tảng thật là vững vàng, từ đó chúng ta đi từng bước vững chắc. Vì xin thưa thật với chư vị là cái pháp Phật cao siêu vi diệu dành cho các hàng Bồ Tát, chư đại Bồ Tát, chư thánh chúng người ta tiếp nhận. Còn cái hàng phàm phu chúng ta Phật cũng nói, mà nói cái pháp giống như là truyền kinh nghiệm, chỉ về tọa đàm lẫn nhau, thì cái hàng phàm phu chúng ta vẫn có những bước đi rất là vững vàng, rất là chắc chắn để được bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Chắc thật như vậy đây, không phải giỡn đâu. Cho nên chúng ta phải lựa cho thật thì. Ví dụ như hồi sáng nay mình nói cái pháp hội rộng mà có hàng ngàn người tới, thì sau cùng vẫn là quy tụ trong những câu mà Phật nói: vạn pháp giai không, không có gì hết, vạn pháp vô sở hữu, không có giữ gì được, sau cùng cũng là số không, chúng ta không có đắc gì trên. Thì cái pháp hội chúng ta nhỏ nhỏ thế này cũng là thuộc trong cái dạng đó luôn, cũng là không có sở hữu gì trên, sở gì nữa, ngày nay hết rồi, mình đi rồi, một người một ngã rồi, hữu gì nào mà hữu, rồi tất cánh không, sau cùng cũng là không. Tại vì cái nhà, cái cửa, cái tóc, cái tai, cái áo, cái quần, cái thân này sau cùng cũng là không luôn, bất khả đắc, không thể nào đắc được. Đắc gì đâu mà đắc, đắc gì mà đắc dưới năm một sao? Chúng ta còn cái thân này cũng liền xuống dưới năm một, cũng liền vô trong cái nhà thiêu, người ta thiêu đi, người ta rải xuống sông, có đắc được gì đâu. Nhưng mà có một cái chúng ta biết lợi dụng cái cơ hội này, lợi dụng cái thân này, lợi dụng cái thời gian còn trả nghiệp này, chúng ta cố gắng tạo nghiệp, nghiệp A Di Đà Phật, tạo nghiệp, nghiệp Tây Phương Cực Lạc, tạo tình nghiệp để chúng ta đi về Tây Phương. Khi mà chúng ta đi về Tây Phương rồi, chúng ta hướng được tất cả, cho nên vi diệu vô cùng. Mong cho chư vị hiểu được như vậy thì mới thấy rằng xin thưa thật những cái đạo tràng nhỏ nhỏ âm thầm, theo như dự án thấy bao nhiêu đầy là đông rồi. Nên là lâu lâu chúng ta tạo một cái cơ hội gặp nhau để mình nói chuyện thì đông đông như vậy được, chứ còn cỡ chừng nửa này thôi, tức là 20 người trở lại thôi, quý vị còn âm thầm lặng lẽ, không còn gì khác, cứ ngày ngày gọi là chuyên tu. Nhưng mà ngày thì không là một môn để mà vào đạo. Trường kỳ của tu hay nhất là cái trường kỳ của tu, giống như một người mà hôm nay được có Olympic ấy, một người ta chưa một môn thôi, thế nếu ông ấy chạy là chạy không biết chạy, chạy hoài, chạy riết, chạy đẹp chừng, ông làm ông thành là những người mà chạy nhất, giỏi nhất thế giới, ông lấy được cái gì đó, cái đầu tròn đó, à cái medal đó, medal đó, cái medal, tiếng Anh nó gọi là cái medal đó, lấy cái medal đó, ta thành người nổi tiếng thế giới. Cái gì một môn thôi, thì chúng ta tu hành cũng vậy, sáng tu cũng vậy, chiều tu cũng vậy, tối tu cũng vậy, cứ một câu đó, mặn đi tất cùng. Hôm nay chúng ta cứ một câu A Di Đà Phật, niệm suốt thôi, không cần suy nghĩ, không cần hỏi han, không cần lấy luận, cứ niệm suốt đi. Niệm khi mà nó nhập vào tâm rồi một cái, thì đến lúc mà mình nằm xuống rồi, một câu A Di Đà Phật niệm nhất định không có niệm gì được nữa. Quý vị tưởng tượng đi, giống như là cái máy của anh tầm nhìn phía ở dưới, tôi ăn cơm rồi đi, tôi về tôi nghe nó hát câu đó, mà tôi trở lại nghe nó hát câu đó, giống như cái máy niệm Phật đó, nó bó vô một điều niệm Phật đó, mở lên là nó niệm câu đó. Chúng ta tập như vậy đó, thì nhất định khi mà mình nằm xuống đó lúc chết, chắc chắn quý vị niệm được câu A Di Đà Phật. Một người tới hộ niệm, mình vui một người; hai người tới hộ niệm, mình vui hai người; 50 người tới hộ niệm, mình niệm vào càng sung sướng. Nhiều lúc không có một người nào, chính một mình niệm mình được. Muốn được như vậy không có cái gì khác hết là mong chưa vậy. Không cần không mong, không cần đông người, không cần danh vọng, không cần gì hết, không cần tiếng tăm, không cần cái gì mà lễ cả, cần câu A Di Đà Phật. Làm sao mà từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng ra mà niệm liền. Xin thưa thật chư vị, vạn người tu vạn người đắc, muôn người tu muôn người đắc, vạn nhân tu vạn nhân thứ. Đây là tất cả những lời cô tiền tụng dạy cho chúng ta. Vì ông chụp những câu đó bây giờ ở đây cũng xin thưa lại với chư vị, tới nhiều đó chứ không có gì khác hết. Rõ ràng mình đi hộ niệm, hộ niệm là để làm gì? Vì mình nghĩ thứ còn đi hộ niệm người ta là để làm cái gì? Chị không đi, chị không tin thì chị chết đấy, phải tin lên. Bác tin chưa? Chưa tin, tin liền đi. Nếu mà tin ớm ờ, cô dừng chết đó. Quyết lòng tin, Phật nói như vậy mình tin như vậy đi. Đừng hỏi tại sao, hỏi tại sao tôi chưa kịp trả lời tại sao thì cô dừng chết. Không được, tại vì khi mình hỏi tại sao, thường thường nó mở ra những vấn đề khác. Những vấn đề đó toàn bộ là vọng tưởng hết, không còn hỏi. Hôm trước có nhiều người nói lý lẽ chưa được thuyết phục lắm. Tôi đâu phải là người thuyết phục chư vị, từng chư vị phải thuyết phục lên mình. Tin nó không đòi hỏi kiến thức, tin đòi hỏi lòng chân thành, tin đòi hỏi lòng chi kính, tin đòi hỏi lòng khiêm nhường, tin đòi hỏi người thật thà. Cho nên Duy Hồng thích những người thật thà, càng thật thà chừng nào càng vui chừng đó, càng thật thà chừng nào càng dễ vạn sinh chừng đó. Người nào là người thật thà? Không buồn, không lo, người ta la mình vẫn la lại, người ta cử mình xin lỗi, người ta ghét mình đừng ghét lại người ta. Tha hết đi, tập tha đi. Quý vị mà tập tha, tha như Đức Chúa. Chúa, nếu mà chư vị muốn học cái tính bác ái, học trong kinh của các vị mà Thiên Chúa giáo, Đức Chúa có cái tính bác ái. Quý vị thấy không? Sẵn sàng chịu đóng đừng định cây đánh giá. Quý vị hãy dám ai dám gì đó không? Không dám đâu à. Cái đụng kiến trúc sợ bắt đầu cũng dễ được. Cho nên chúng ta phải tập. Dù là cái căn cơ chúng ta không làm đủ như các ngài, nhưng mà chúng ta lấy các ngài làm gương. Cho nên khi mà mình biết được cái đời này nó vô thường, nó giả tạo, cho nên mình không chấp gì ở đây nữa. Xin thưa chư vị, nếu mà chư vị hiểu được như vậy, tự nhiên những cái chấp gì của mình nó rơi ra, tự mình rơi, chứ không ai khuyên mình ra hết. Hồi trước đây giờ có tính ngàn bước lắm, mình làm cái gì mà ai không theo mình, mình tìm cách thuyết phục người ta để người ta theo. Thuyết phục không được rồi bắt đầu tức bắt đầu cự chửi. Khi mà mình hiểu đạo rồi không thèm làm cái chuyện đó nữa. Một cuộc đời này nhất định không hứa là không thuyết phục ai hết, không thèm thuyết phục, tin không? Hỏi những người mà theo dòng này biết, hỏi thiền mình này, hỏi mấy cậu này, những người mà đã thương mình hồi trước là mình tới thăm bà ngoại thôi để tạo thêm tình cảm nữa, sợ người ta bỏ. Những người ghét mình không những mình xa lắm mà mình còn lén lén, mà mình xấu người ta. Đến khi mình hiểu được thì mình nói tất cả đều là cái duyên thôi. Bây giờ cái duyên này mà nó còn mình cắt thì sau cùng mình không vãng sanh được. Ví dụ như con cái mình, vợ chồng mình, anh em ruột thịt của mình, ai mà không thương. Nhưng mà nếu cái thương này mà tiếp tục phàm phu, tức là cái hệ vợ mình thì mình thương, không phải vợ mình thì mình ghét, cha mình thì mình thương, không phải cha mình thì mình ghét, cứ thương ghét. Cái thương cái ghét này sau cùng sẽ trở ngại cho chúng ta khi mình nằm xuống. Như vậy thì bây giờ làm sao? Thương là khuyên nhau niệm Phật, thương là chỉ vẽ cho nhau con đường vãng sanh. Chỉ được mình mừng, chỉ không được mình cũng phải lo niệm Phật. Cái tâm của mình vẫn bình thản lại. Giờ này có tất cả là 11 người anh em. Hiện tại bây giờ có một người anh và một đứa em không niệm Phật. Nhưng mà dân cũng thoải mái vô cùng, cũng không khuyên nữa luôn, khuyên làm chi, còn không còn la rẻ nữa. Đôi sự bình đẳng tại cái duyên như vậy đó. Nếu mà mình cứ lo lắng thì cái sự lo lắng này chỉ làm cho cái tình trạng cô này giữa mình và cái người anh đó cách xa, giữa mình và người em đó cách xa không tốt. Mình vẫn đối xử bình đẳng. Hỏi như vậy lỡ mà cái người anh đã chết, đọa lạc thì sao? Đọa lạc thì anh tu anh đắc, em tu em đắc, anh tu anh đáng chịu. Chỉ có thương nhau là khi mà tôi vẫn sanh rồi tôi tìm mọi cách về cứu đặc biệt một người anh trong đời. Nhưng mà mình thấy bây giờ quyết lòng làm cho người anh mình phải tu, nhiều khi về cái nghiệp trước hay là cái duyên nợ sau người đó không tu, chính mình có thể bị mắc kẹt trong đó, chắc chắn như vậy. Tại vì hôm nay thường thường do ông hay nói là chúng ta có vô lượng thân bằng quyến thuộc rồi, chứ không phải một người hai người đâu. Nếu thương một người thì lấy cái hình dạng của người đó để mà biểu trưng cho vô lượng vô biên những thân bằng quyến thuộc khác, thì cái điều đó là hay. Vô lượng vô biên thân bằng quyến thuộc khác hầu hết người ta ở đâu? Chứ vị biết người ta đang ở đâu không? Ở trong tam ác đạo, dễ sợ như vậy. Còn cái người anh của mình, người em của mình bây giờ là trong tam thiện đạo cũng đỡ hơn rồi. Người ta có qua cái đàn dĩ ra cũng ở trong tam thiện đạo, là trong cảnh giới người, trong cảnh giới trời, cảnh giới thần. Phật gọi là tam thiện đạo, vẫn ở trong tam giới. Nhưng mà họ cũng có phước, họ có chiếc xe đạp, họ cũng có chiếc gì đó, chiếc xe Honda. Còn những người mà thí dụ như sinh vào trong loại bốn chân rồi, xe Honda đâu mà đi được, bắt cày chết luôn. Khổ lắm chứ vậy ơi. Thương là thương chất đồng, thương chất bình đẳng, thương như người đó. Còn thương như những gì nữa? Thương những bị oan gia trái chủ, những người mà mình vô tâm sát hại họ. Chúng ta trước khi biết tu sát hại nhiều lắm, đó là điều sai lầm, tạo cho những cảnh khổ đau. Mình phải có trách nhiệm cứu họ. Xin thưa với chị Bị, làm sao cứu được họ? Chỉ khi nào mình thành đạo mới cứu được họ. Chưa thành đạo chưa cứu được họ. Ngay cả cái thế giới con người này cũng vậy, chưa thành đạo chưa cứu được họ. Giúp một vài ba euro mua một ổ bánh mì ăn buổi sáng này được, ăn một buổi sáng này buổi sáng kia không thể ăn làm sao đây, họ vẫn khổ như thường. Thấy được cánh khổ như vậy, mong chịu vị quyết lòng quyết dạ đã gặp được cái cơ duyên một đời vãng sanh, phải lòng bấm cho chặt lấy cơ hội này, đừng nên xả bỏ.